Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 2. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Phật Đà Giáo dục Hồng Kông ngày 22 tháng 9 năm 2011. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin xem Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, trang 137, trang 137, đếm ngược hàng thứ ba, giảng về phần nhân duyên đoạn 5. Tuân lời thầy dạy, hải ngoại truyền đăng, hóa giải kiếp nạn, chỉ riêng kinh này. Hai câu trước đã trình bày với chư vị rồi. Tiếp theo là chúng tôi sẽ giảng hóa giải kiếp nạn. Vì sao là chỉ riêng kinh này? Trong tập trước đã trình bày với chư vị rồi. Lần trước chúng ta cùng nhau học tập Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, chính là vì xã hội động loạn và xảy ra nhiều thiên tai. Tại sao lại có thiên tai? Là do nguyên nhân gì? Trong Kinh Phật có nói rất nhiều. Trong Nho giáo và Đạo giáo cũng có nói rất nhiều. Đối nội, tức là đối với mình, thân tâm không khỏe mạnh là tai nạn cá nhân của chúng ta. Lão Tổ Tông, Cổ Thánh Tiên Hiền nói với chúng ta, nổi giận thì hại gan con người, không nên có sân giận, không nên thường hay nổi giận. Người thường hay nổi giận thì dễ mắc bệnh gan. Buồn rầu, phiền não thì hại phổi. Oán hận hoặc là vui mừng quá độ, vui chơi phóng túng thì hại tâm tạng, dễ sanh bệnh. Suy nghĩ quá độ thì hại lá lách. Phiền não giật mình sợ hãi thì hại thận. Cổ nhân nói ngũ thường là phương pháp dưỡng sinh. Ngũ thường là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Nhân thì dưỡng gan, người nhân từ, không có sân giận thì dưỡng gan. Nghĩa thì dưỡng phổi. Nghĩa là thuận theo đạo lý, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm hợp tình, hợp lý, hợp pháp thì dưỡng phổi. Lễ thì dưỡng tâm, tâm bình khí hòa. Tính thì dưỡng lá lách. Trí thì dưỡng thận. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính là đối nội. Trong Phật Pháp nói, vì sao có thiên tai? Nguyên nhân là do tham sân si mạn nghi gây ra. Thành thật mà nói, phản diện của tham sân si mạn nghi chính là cổ nhân nói nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Phật tại trong Kinh Đại Thừa có nói tham lam thì chưa cảm bên ngoài chính là nạn lục. nước biển dâng cao, thành sóng thần ngập các sông hồ. Đây là do lòng tham gây ra. Sân giận thì chiêu cảm thành hỏa hoạn, núi lửa bộc phát trên địa cầu. Nhiệt độ của địa cầu tăng cao là có liên quan với lòng tham. Ngu si thì chiêu cảm thành gió bão, ngạo mạn thì chiêu cảm thành động đất. Ngạo mạn là bất bình. Hoài nghi thì chiêu cảm thành đất sốt, núi lở đất sụp, xảy ra những thiên tai này. Tham sân si mạn nghi biểu hiện ở bên ngoài, đó chính là tạo nghiệp. Bên trong thì mê hoặc. Tham sân si mạn nghi là hoặc. Phật nói với chúng ta, khởi hoặc tạo nghiệp. Tạo nghiệp gì? Là sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối. Họ đã tạo những nghiệp này. Tạo nghiệp thì chiêu cảm thành quả báo không tốt, khiến cho thân tâm của mình không được khỏe mạnh. Còn ở bên ngoài thì gặp phải tai họa thiên nhiên. Sát sanh là bất nhân, trộm cắp là bất nghĩa, dâm dục là vô lễ, nói dối là vô tín, uống rượu quá nhiều là vô tri. Thiên tai là do đây mà có. Hiểu rõ nguyên nhân vì sao có thiên tai, đây cũng là lão tổ tông chúng ta nói. Trong kinh Phật có nói, mà các nhà khoa học hiện nay cũng có nói, phát hiện năng lượng của ý niệm không thể nghĩ bàn. Ý thức, ý niệm, đây là trong đời cận đại, chỉ khoảng mới 20 mấy năm có nền khoa học tân hưng. Các nhà khoa học gọi danh từ này là khoa học tiền vệ, cũng tức là nói vẫn chưa thành thục. Họ bắt đầu nghiên cứu, có chứng cứ, có rất nhiều chứng cứ chứng minh ý niệm của con người khởi tác dụng rất lớn, đặc biệt là trong ngành y học. Phàm là người có tinh thần sung mãn, ý niệm thiện, dù có mắc phải bệnh nặng cũng dễ chữa trị, mau lành mạnh. Nếu như ý niệm bất thiện, bệnh nhẹ cũng sẽ trở thành bệnh nặng, bệnh nặng thì vô phương chữa trị. Nếu mà khống chế được ý niệm thì thân tâm của mình khỏe mạnh. Họ đã phát hiện điều này. Tôi cũng có hỏi mấy người học khoa học, và cũng có xem qua một số tài liệu. Tôi xem tài liệu đầu tiên là của ông Planck, nhà vật lý người Đức, là thầy của Einstein. Ông suốt đời bỏ ra rất nhiều thời giờ chuyên nghiên cứu vật chất, trải qua thời gian rất dài. Ông thường suy nghĩ vật chất là rốt cuộc là gì. Cho nên ông chuyên nghiên cứu về lượng tử khoa học. Ông dùng phương pháp phân tích 1 chia thành 2, 2 chia thành 4, 4 chia thành 8. Dùng cái phương pháp này để phân tích. Từ phân tử phân tích đến nguyên tử, điện tử, khoa khắc, sau cùng phân tích đến lượng tử, tiểu quang tử. Hiện nay máy móc của khoa học đích thật là rất là tối tân. Họ có thể phát hiện trung vi tử. Trung vi tử bao lớn? 100 ức cái trung vi tử hợp thành một là một cái điện tử. Nhục nhãn chúng ta không nhìn thấy điện tử. Chúng ta chỉ biết có nguyên tử, có hạt nguyên tử, bên ngoài là điện tử xoay quanh. Một cái điện tử đó, một phần trăm ức là trung vi tử, cũng tức là tiểu quang tử. Tiểu quang tử vẫn là một hiện tượng vật chất. Phân tích đến tiểu quang tử thì đây là một hiện tượng vật chất nhỏ nhất, hình như thời gian tồn tại rất ngắn tạm, vừa mới xuất hiện một sát na thì không thấy. Từ cái hiện tượng này thì ông đưa ra một kết luận, hình như trên thế giới này vốn không có thứ vật chất này. Vậy vật chất từ đâu mà có? Là từ ý niệm sanh ra. Ý niệm là cơ bản của vật chất. Thời gian tồn tại của vật chất rất là ngắn tạm, hầu như không có cách nào khống chế được nó. Và lại niệm trước diệt, niệm sau lại khởi. Cho nên nhìn thấy hiện tượng vật chất là một thứ ảo tướng do ý niệm sanh ra, tướng tương tự tương tục. Trước kia tôi chưa xem phần tài liệu này, tôi đã xem trong kinh Phật. Cho nên tôi thường nói tướng tương tự tương tục, thì tôi dùng màn bạc của điện ảnh để làm ví dụ. Màn hình của TV cũng như vậy. Thế nhưng tần số của TV thì mau hơn màn bạc điện ảnh rất nhiều, không dễ gì thể hội. Nhưng điện ảnh thì dễ, bởi vì điện ảnh như loại này hiện nay là kiểu số mã. Trước kia là chiếu bằng máy đèn sôi, cuộn phim bằng nhựa, phải vào trong máy chiếu phim, mở ống kính ra, phim được chiếu lên màn bạc, lập tức đóng lại, lại đổi tấm thứ hai. Dùng cách này để chiếu phim, một giây chiếu 24 tấm. Một giây chiếu 24 tấm thì con mắt của chúng ta đã bị nó lừa rồi, tưởng giống như thật vậy. Ông Cô Lăng Cơ nói về hiện tượng này nó rất là mau, mau đến tốc độ nào ông không có nói ra. Thế nhưng trong kinh Phật, Di Lạc Bồ Tát đã nói ra. Di Lạc Bồ Tát nói cái tốc độ đó là búng tay một cái có 32 ức trăm ngàn niệm. Đơn vị là trăm ngàn, trăm ngàn là 10 vạn, 32 ức nhân 10 vạn thì thành 320 triệu. Một cái búng tay này có 320 triệu niệm. Cho nên Di Lạc Bồ Tát nói cái niệm này cực kỳ vi tế, không có cách nào khống chế được nó, bởi vì nó thật là quá mau. Nó thật có, nó không phải không có. Thần lực của Phật có thể đi vào trong hiện tượng vật chất vi tế do ý niệm sanh ra này, lại rất là ngắn tạm. Thế nhưng nó bên trong có vạn sự vạn vật của cả vũ trụ. Đây tức là trong kinh thường nói hạt cải nạp tu di nạp hạt cải. Núi tu di nạp hạt cải thì không thành vấn đề, lớn bao nhỏ mà hạt cải có thể nạp núi tu di. Phật dùng cái thí, Phật dùng cái này làm ví dụ. Núi tu di rất lớn, hạt giống cải rất nhỏ, nhỏ như hạt mè vậy. Núi tu di làm sao có thể nhét vào trong? Thật sự là nhét được vào trong, bởi vì trong cảnh giới đó không có lớn nhỏ, hoàn toàn không có tương đối, không có xa gần, tức là không có không gian, không có trước sau, tức là không có thời gian. Tiểu vũ trụ và đại vũ trụ hoàn toàn như nhau, không có khác nhau. Cho nên trong khoa học ngày nay lại nói ra một hiện tượng cho chúng ta, gọi là hiện tượng toàn tức. Vũ trụ là một hiện tượng toàn tức, thật là không thể nghĩ bàn. Hiện tượng toàn tức kết luận là gì? Kết luận là một thể. Bất luận là lớn hay nhỏ, đích thật là cùng một thể với vũ trụ. Ở trong một hạt mè là có cả vũ trụ. Một quả địa cầu cũng có cả vũ trụ. Một hệ ngân hà cũng là cả vũ trụ. Một hạt vi trần cũng là cả vũ trụ. Nó không có chia cắt. Thì như chiếu phim chiếu liên tục vậy. Nhà khoa học có nêu ra một ví dụ, một tấm phim. Ví dụ đem nó, quý vị đem nó cắt thành hai tấm tương. Trong hai tấm hiện tượng hoàn toàn như nhau, không phải là một tấm, không phải là một nửa là như nhau, cắt thành bốn tấm, mỗi một tấm nhỏ cũng hoàn toàn như nhau. Quý vị đem nó cắt thành 100 tấm, 1000 tấm, mỗi một tấm rất là nhỏ, quý vị dùng kính hiển vi thì sẽ nhìn thấy nó vẫn là hoàn toàn như nhau, mãi mãi là như nhau. Cái hiện tượng này mọi người đều nhìn thấy rồi. Vậy thì một vật rất nhỏ như trung vi tử ở trong cũng là toàn cả vũ trụ. Đây là nhà khoa học hiện nay đã phát hiện. Những máy móc quan sát ngày nay càng ngày càng tiến bộ. Nhà khoa học đã phát hiện được hiện tượng này thật là phi thường. Nhà khoa học đã đặt cho nó một cái tên là gọi là dĩ tâm khống vật, tức là dùng tâm khống chế vật chất. Tâm tức là ý niệm, dùng ý niệm của chúng ta để khống chế hiện tượng vật chất. Bởi vì hiện tượng vật chất là do tâm biến hiện. Nếu lý luận này mà được thành lập thì những hiện tượng thần kỳ ngày nay sẽ hoàn toàn được giải quyết. Như năm kia có số đồng tu 40 mấy vị ở Sơn Tây Tiểu Viện, họ mắc bệnh ung thư. Bệnh viện đã tuyên bố không còn cách nào chữa trị nữa, mạng sống của họ chỉ còn khoảng 2-3 tháng mà thôi. Nói với họ như vậy, họ 40 mấy vị đều tin Phật, họ niệm Phật. Sau khi họ nghe tin này rồi, bệnh viện nói không sai, họ cũng không sợ con người cũng phải chết, họ cũng không nghĩ đến bệnh mình, cũng không muốn chữa trị nữa. Tức là họ nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ. Họ niệm được 2-3 tháng thì thân thể của họ càng ngày càng khỏe mạnh, lại đi khám sức khỏe, nói hết bệnh rồi. Không phải một người mà 40 mấy người đều hết bệnh. Cho nên các bác sĩ trong bệnh viện cảm thấy rất kỳ lạ. Có phải chuẩn đoán đã sai lầm chăng? Bệnh viện mới tìm xem bệnh lịch của họ, đúng là bệnh ung thư. Không có kê khám sai, vì sao họ hết bệnh? Bác sĩ hỏi họ, các chị dùng cái gì chữa trị? Đã uống những thuốc gì? Họ trả lời không có uống thuốc gì cả, chỉ niệm A-di-đà Phật. Nghĩa là gì? Là ý niệm đã chuyển được. Mà sợ nhất là cái gì? Sợ là sợ họ nghĩ đến bệnh. Bệnh của tôi có chữa trị được hay không? Thì không thể chữa trị được. Họ đã đoạn trừ hết ý niệm bệnh rồi. Họ nhất tâm đề khởi ý niệm A Di Đà Phật. Đây chính là dùng ý niệm chuyển vật chất. Thân thể của chúng ta là hiện tượng vật chất. Chứng minh ung thư là siêu vi trùng của tế bào. Nay họ dùng ý niệm chuyển vật chất, dùng câu nói này của nhà khoa học thì có thể giải thích. Đây là đối với trong thể chất của cá nhân mình. Chúng ta mắc bệnh nặng cũng có thể hóa giải, cũng có thể hóa giải kiếp nạn của mình. Chúng tôi hồi tưởng tiến sĩ Nasaru Emoto dùng nước thí nghiệm. Ông đã từng làm một cuộc thí nghiệm ở Hồ Tỳ Bà. Đây là một cuộc thí nghiệm khoa học đối với hiện tượng thiên nhiên. Hồ Tỳ Bà rất là lớn, giống như biển cả vậy. Có một cái vịnh, cái vịnh cuốc nước của cái vịnh đó là nước tù 20 mấy năm, dơ bẩn, đục ngầu, mùi vị rất khó ngửi. Bởi vì ông đã từng thí nghiệm nước, biết rõ nước, biết thấy, biết nghe, hiểu được ý của con người. Đó là kết quả của ông đã thí nghiệm. Ông đã tìm 350 mấy người và thỉnh một vị lão hòa thượng. Ông nói với tôi, vị lão hòa thượng đó 90 mấy tuổi, dẫn một số người ấy đến bên bờ hồ Tỳ Bà để cầu nguyện. Làm lễ cầu nguyện rất đơn giản, thời gian là một tiếng đồng hồ.
300 mấy chục
người tham dự lễ cầu nguyện đó. Ông yêu cầu họ trong một tiếng đồng hồ này, xin tất cả mọi người đều buông bỏ hết tất cả ý niệm riêng của mình, cái gì cũng không nghĩ, chỉ nghĩ một câu. Nhìn vào nước hồ, tôi thương Ngài. Nước hồ trong sạch rồi, tôi thương Ngài. Chỉ nói một câu này. Miệng nói, trong tâm nghĩ, không xen tạp bất cứ tạp niệm nào. Họ đã nói một tiếng đồng hồ, đến ngày thứ ba thì có hiệu quả. Nước hồ quả nhiên trong sạch, không còn mùi quỷ hôi thối nữa. Sóng yên gió lặng, ông đã chụp hình ha, ông đã chụp hai tấm hình để so sánh trước khi cầu nguyện và sau khi cầu nguyện ba ngày, sanh ra sự thay đổi lớn như vậy. Các nhà truyền thông của Nhật Bản đều loan tin này. Hiện nay trên địa cầu có những thiên tai xảy đến, có phương pháp nào khiến cho nó không xảy đến, không xảy đến có được hay không? Được. Nếu quý vị tin cái phương pháp này thì làm được. 300 mấy chục người chỉ cần tâm thanh tịnh một tiếng đồng hồ. Cho nên ông nói niệm lực của tập thể, cái lực lượng đó rất là lớn. Nhà khoa học còn nêu ra một con số cho chúng ta. Chúng ta làm thế nào để cứu vớt địa cầu? Họ dùng căn bậc 2 của 1%. Thí dụ như tổng cộng dân số trên địa cầu, đây là mấy năm trước đã thống kê dân số. Lúc đó dân số trên địa cầu không tới 7 tỷ, 6 tỷ mấy. Đến nửa năm nay dân số trên địa cầu lên tới 7 tỷ. Lúc đó họ lấy 6 tỷ rưỡi làm tiêu chuẩn, căn bậc 2 của 1%, 6 tỷ rưỡi khoảng chừng 8,000 mấy người. Trên thế giới mà có 8,000 mấy người hãy đều buông bỏ tạp niệm, nhất tâm nhất ý cầu nguyện cho địa cầu, thì những thiên tai trên địa cầu đều có thể hóa giải. Dù nay dân số là 7 tỷ người, tôi tin rằng chỉ cần có 10,000 người cầu nguyện, 10,000 người có thể cứu 7 tỷ người. Có thể khiến cho người tin hay không? Tôi tin rằng rất nhiều người hoài nghi, tôi cũng hoài nghi. Thế nhưng sau cùng tôi lại nghĩ đến một câu nói của cổ nhân Trung Quốc, nói rất hay, gọi là tà không thắng chánh. 7 tỷ người là tà, chỉ có 10,000 người là chánh. Chánh niệm của 10,000 người này thì có thể khống chế được tà niệm của 7 tỷ người. Thế nhưng tìm đâu ra 10,000 người có chánh niệm? Chúng tôi lại nghĩ đến trong các tôn giáo. Trong các tôn giáo có tìm được 10,000 người thật sự kiền thành hay không? Tôi tin sẽ tìm được. Thế nhưng phải có người đứng ra phát khởi, có người đứng ra tổ chức thực hiện điều này, sanh ra ý niệm tập thể, không cần tập hợp với nhau, mà phải đồng thời làm lễ cầu nguyện, thì cái lực lượng này rất lớn. Cho nên chúng tôi tin tưởng lời dự đoán của cổ lão là thật, không phải giả. Vì sao thiên tai không xảy đến? Thì như lời dự đoán của ông Nostradamus, ông nói năm 1999 là ngày tận thế, thế giới có đại thiên tai. Năm 1999 và năm 2000 là năm thiên tai. Thế nhưng hai năm ấy đã trôi qua bình an vô sự. Lúc tôi còn ở Tăng Gia Ba, có một vị rất kiền thành là tín đồ của Thiên Chúa Giáo. Anh ta nói rõ ràng là có thiên tai, Tại sao năm nay không xảy đến? Anh ta đến hỏi tôi. Tôi trả lời, lời dự đoán của ông Nostradamus là thế kỷ thứ 16, nhằm vào thời đại nhà Minh Trung Quốc, cách xa chúng ta đến nay 600 năm. Lời dự đoán của ông, người trên toàn thế giới cũng đều biết, chúng ta có lý do để tin. Năm 1999 và năm 2000, có rất nhiều tín đồ tôn giáo trên thế giới, họ thành tâm thành ý vì chuyện này mà cầu nguyện. Tôi hỏi anh có tin hay không? Anh ta lắc đầu. Tôi nói có rất nhiều người cầu nguyện như vậy là ý thức tập thể thì có thể giảm nhẹ thiên tai xảy đến hoặc là lui về phía sau. Nếu chúng ta thường thường cầu nguyện thì thiên tai sẽ không xảy đến. Nhưng nếu nghĩ rằng không có thiên tai nữa thì lời dự đoán đó có lẽ không đúng, là đoán sai. Nếu ý niệm của chúng ta mà bất thiện và hành vi bất thiện lại nổi dậy thì là rắc rối, thiên tai sẽ xảy đến. Tôi nói lời dự đoán của người Maya, họ nói sang năm có thiên tai, vẫn là thiên tai của năm 1999, chỉ là lùi về sau mà thôi. Cho nên ông Blayton, người Mỹ, nói rất hay. Ông là chuyên nghiên cứu về niệm lực. Ông có xuất bản một cuốn sách tựa đề là Mạng Lưới Vô Lượng, có dịch sang Trung Văn. Tôi đã xem qua. Trong sách nói rất tương ứng với Phật Pháp Đại Thừa. Câu nói dùng ý niệm khống chế vật chất là do ông đưa ra. Hồi tháng 8 năm ngoái ở Sydney, có một số nhà khoa học, họ hội họp với nhau. Ngày hôm sau suốt cả ngày, họ thảo luận làm thế nào ứng phó lời dự đoán thiên tai năm 2012 của người Maya. Ông đưa ra đề tài này. Ông hy vọng cư dân trên địa cầu này, ngay trong lúc này, phải biết hồi đầu là bến, bỏ ác hành thiện, cải tà quy chánh, đoan chánh tâm niệm. Ông đưa ra ba câu này để ứng phó thiên tai. Ông lại nói chẳng những có thể hóa giải thiên tai mà lại có thể đem cho địa cầu phương hướng càng tốt. Ông nói rất có lý. Thế giới cực lạc và thế giới này của chúng ta không có khác nhau. Vì sao thế giới cực lạc tốt như vậy? Không có gì khác, là tâm hành của cư dân của cõi cực lạc tốt. Vì sao tâm hành của cư dân ở cõi cực lạc tốt? Vì cách dạy của A Di Đà Phật hay. Thích Ca Mâu Ni Phật ngài giới thiệu cõi cực lạc cho chúng ta. Bộ kinh điển này chính là giới thiệu cực lạc thế giới. Ở cực lạc thế giới không có thiên tai. Cư dân ở cõi cực lạc mãi mãi không sanh bệnh, hoàn cảnh cư ngụ không có thiên tai, không có thiên tai xảy đến. Là nguyên nhân gì? Là A Di Đà Phật ngày mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp. Cõi đó là một thế giới khoa học, cõi đó là thế giới khoa học đạt đến tột bậc. Hay nói cách khác, khoa học và triết học đều là trong tự tánh của mình vốn có đầy đủ, không cần cầu bên ngoài. Khoa học ngày nay rất tiến bộ, dùng máy truyền hình, một người ở trong phòng thu hình đối diện với máy truyền hình giảng kinh thuyết pháp thì có thể thấy được cả toàn cả địa cầu. Quý vị muốn hỏi A Di Đà Phật có làm được hay không? A Di Đà Phật có trí huệ quang minh, không cần dùng những thứ máy móc này. Quý vị ở cõi cực lạc bất cứ lúc nào, nơi nào, quý vị cũng có thấy được A Di Đà Phật ở nơi đó. A Di Đà Phật vô lượng vô biên, bất cứ nơi nào cũng có. cũng đang ở đó giảng kinh thuyết pháp. Ngài cao minh hơn cõi này chúng ta rất nhiều. Chúng ta thấy là mặt phẳng, còn Ngài là tập lập thể, lại có thể đối thoại với nhau. Chúng ta thì không có thuận tiện được như vậy. Hay nói cách khác, quý vị đến cực lạc thế giới A Di Đà Phật mỗi ngày sẽ không rời khỏi quý vị. Ngài thường thường ở bên cạnh quý vị. Đây là phân thân của Ngài và hóa thân của Ngài vô lượng vô biên. Sau khi chúng ta đến cực lạc thế giới, chúng ta cũng giống như A Di Đà Phật vậy, cũng có phân thân, cũng có hóa thân, đều được thọ dụng. Trong kinh có nói, bất cứ lúc nào quý vị nghĩ đến mười phương thế giới, muốn đi cúng dường chư Phật Như Lai thì liền hóa thân mà đi. Mà bản thân không có rời khỏi A Di Đà Phật là hóa thân đã đi rồi. Đến mười phương thế giới cúng dường chư Phật là tu phước, nghe kinh nghe pháp là tu huệ, phước huệ song tu, không cần công cụ giao thông. Vừa khởi là ý niệm thì đã đến nơi rồi. Người ở cõi cực lạc, như ông Pulatan đã nói, dùng ý niệm khống chế vật chất, người ở cõi cực lạc đã đạt được tiêu chuẩn này 100% đã viên mãn. Nay chúng ta mới nghĩ đến, còn đang thí nghiệm có chút ít hiệu quả, cho nên ông có lòng tin người ta đã làm được 100% rồi, viên mãn. Cho nên nhà khoa học phải nên đi đến cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới A Di Đà Phật, chúng ta thừa nhận Ngài là nhà đại khoa học. Trước kia giáo sư Vương Đồng Mỹ nói Ngài là nhà đại triết học. Cho nên chúng ta đem so sánh hai thế giới này, nói về lý thì không có khác biệt, chỉ cần chuyển ý niệm. Chuyển được ý niệm, như lão Tổ Tông Trung Quốc, chúng ta không thể không khâm phục các ngài. Lão Tổ Tông nói không nhiều, phụ tử hữu thân, phu phụ hữu biệt, quân thần hữu nghĩa, trưởng ấu hữu tự, bằng hữu hữu tính. Đây là mối quan hệ ngũ luân. Có quan hệ thì có nghĩa vụ. Đức hạnh cũng nói rất đơn giản, ngũ thường năm thứ, nói năm chữ này: nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Tứ duy là lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Bốn chữ này. Bát đức là hiếu, đệ, trung, tính, nhân, ái, hòa, bình. Tám chữ này thì đủ rồi. Trong bộ Pháp Vận Thiện Thư nói tứ thư ngũ kinh thập tam kinh cũng không vượt ngoài phạm vi này. Quý vị hãy xem triều đình nhà Thanh dịch cho biên tập bộ sách lớn nhất là Tứ Khố Toàn Thư. Quý vị lật xem mỗi một cuốn cũng không vượt ngoài phạm vi này. Còn trong Phật Pháp thì nói tứ khoa, bốn điều khoa mục. Tuy trong thời đó chưa có phân tử, trải qua ngàn vạn năm sau cũng không có truyền sai. Đến thời đại Khổng Tử mới dùng văn tự ghi chép lại, lưu truyền cho đời sau.
Phải
hết lòng làm
thì
thật sự mới có hiệu quả. Cho nên cổ nhân biết phương pháp giáo dục, cổ nhân có trí huệ dạy học, có phương pháp dạy học, có kinh nghiệm dạy học, có thành quả dạy học. Chúng ta muôn ngàn trở nên coi thường cổ nhân, trở nên khinh mạng cổ nhân. Khinh mạng là sai. Tại vì sao? Vì cổ nhân đều là bậc minh tâm kiến tánh. Cổ nhân minh tâm kiến tánh rất dễ, bởi vì phiền não tập khí của họ rất ít, tham sân si mạng rất nhẹ, họ không có nghi. Người Trung Quốc từ xưa đến nay, theo chúng tôi được biết, trong thời kỳ kháng chiến, chúng tôi không có hoài nghi người khác. Trong tâm chúng tôi nghĩ rằng mỗi người đều là người tốt, chưa từng có hoài nghi người nào là người xấu, không có. Không có cái khái niệm này. Không như người phương Tây. Lúc chúng tôi đến nước Mỹ, vừa bước vào hải quan, thì phát hiện những nhân viên hải quan họ không tin mọi người là người tốt. Quý vị phải trình giấy chứng minh ra, chứng minh quý vị là người tốt. Các đồng tu muốn tôi ở nước Mỹ lấy được thẻ xanh, tôi hỏi vì sao phải lấy? Vì thuận tiện ra vào. Sau khi lấy được thẻ xanh, còn phải lấy giấy chứng nhận dân lương thiện, tức là quý vị phải có giấy chứng minh của cục cảnh sát địa phương chứng minh quý vị không có hành vi phạm tội. Phải lấy chứng minh này, phải lấy giấy chứng minh này. Nếu không có tính căn thì không có những điều như trên, bởi vì đạo đức nhân lễ, nhân nghĩa lễ đều xây dựng trên tính đức. Không có tính thì hoàn toàn hủy hoại. Chúng ta đối với cổ thánh tiên hiền mà không có lòng tin, dù Khổng Lão Tu Tử đến dạy cho họ cũng dạy không được. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không có biện pháp dạy cho họ. Vì tại vì sao? Vì họ không có tính căn. Cũng như thực vật không có gốc vậy, dù có vun trồng như thế nào nó cũng không bao giờ mọc rễ, cũng không thể mọc lên. Đạo lý là như vậy. Này chúng ta gặp phải vấn đề. Lúc tôi còn trẻ cũng rất hiếu học, những chuyên gia học giả, những người có đức hạnh, có học thức, tôi đều thích thân cận với họ. Tôi không muốn lãng phí thì giờ của tôi. Thấy người khác đều đi đến những nơi vui chơi giải trí, nhưng tôi không thích. Tôi thích đi tìm những vị giáo sư có tiếng tâm, đến thỉnh ở giáo với họ, nghe những lời dạy bảo của họ. Trong ấy có giáo sư Hồ Thu Nguyên, trình độ quốc học của ông rất sâu. Ông nói với tôi, nguy cơ của người Trung Quốc không phải gì khác, nguyên nhân căn bản là đã mất đi lòng tự tin của dân tộc. Ông nói câu này rất đúng. Chúng ta đối với mình đã mất lòng tin. Chúng ta đối với kinh điển của người khác cũng hoài nghi, đối với kinh điển của mình không tin. Thì xã hội này làm sao mà không xảy ra vấn đề? Trước kia giáo sư Phương Đồng Mỹ giới thiệu Phật Pháp cho tôi, thầy nói kinh Phật là triết học cao đẳng. Có một lần tôi xin thỉnh giáo với thầy, tôi hỏi năm xưa rất nhiều kinh điển Phạn Văn được truyền đến Trung Quốc, tại sao không giữ lại mà đã mất hết toàn bộ, coi như đã thất truyền? Sau khi phiên dịch xong thì phải bảo tồn, coi như là quốc bảo. Khi thầy nghe tôi hỏi câu này thì thầy mỉm cười nói với tôi rằng, có lẽ ông không biết, vào thời xưa người Trung Quốc khác với người thời nay. Khác như thế nào? Vào thời xưa người Trung Quốc lòng tự tin của họ rất là kiên cố, không như người thời nay. Cổ nhân nói những kinh điển đã được phiên dịch, phiên dịch ý nghĩa của kinh điển không sai chút nào, tức là dịch đúng ý nghĩa của Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, mà dịch thành Trung Văn còn hoa mỹ hơn Phạn Văn. Hay nói cách khác, có thể dùng Trung Văn thay thế Phạn Văn thì không cần Phạn Văn nữa. Tôi vừa nghe thì giật mình. Thầy nói như vậy, nói rõ như vậy. Không nhưng thời nay người Trung Quốc hoàn toàn đã mất hết lòng tự tin. Thầy nói lời này có căn cứ hay không, hay là thầy, hay là tự thầy tưởng tượng nói ra, tôi cũng không hỏi thêm. Thế nhưng thầy nói rất là có lý. văn tự của Trung Quốc tốt đẹp, văn tự của phương Tây rất khó sánh bằng, nhất là văn học của Trung Quốc. Trong thi thơ của Trung Quốc nói rõ ý nghĩa rất là thâm diệu, chỉ có mấy chữ mà ý nghĩa bên trong sâu rộng vô tận. Kinh điển được phiên dịch ra, nếu mà thế nhập cảnh giới này thì quý vị sẽ cảm thấy từng chữ từng câu đều là vô lượng nghĩa. Cho nên chúng ta phải làm thế nào hóa giải nguy cơ, làm thế nào cứu mình, thân tâm khỏe mạnh, suốt đời cuộc sống được hạnh phúc mỹ mãn, đời người được vui sướng, thì phải tìm lại lòng tin của mình, phải tin lão tổ tông, phải tin cổ thánh tiên hiền, phải tin Phật Bồ Tát. Đại sư Ấn Hoàng có nói, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Đây là tôi dùng lời của đại sư nói, mà tôi cũng thường nói câu chuyện của Thần Tú và Lục Tổ. Vì sao Ngũ Tổ truyền pháp cho Ngài Huệ Năng mà không truyền cho Thần Tú? Tôi nói Thần Tú đối với Phật Pháp, đối với Ngũ Tổ có trăm phần cung kính, thì Thần Tú được trăm phần lợi ích. Còn Đại sư Huệ Năng tuy không có đi học, không biết chữ, Ngài Huệ Năng đối với Phật Pháp, đối với Ngũ Tổ có vạn phần thành kính. Có vạn phần thành kính thì Ngài được vạn phần lợi ích. Không chú trọng có học hay không học, biết chữ hay không biết chữ, không quan hệ điều đó. Điều là ở nơi thành kính. Điều là ở nơi thành kính. Thần Tú theo học với Ngũ Tổ rất nhiều năm. Thần Tú thông minh hiếu học, cũng là trợ giáo của Ngũ Tổ, môn hạ của Ngũ Tổ rất nhiều, có đến 2-3 ngàn người. Thần Tú là trợ giáo, thế nhưng Ngũ Tổ không truyền pháp cho Thần Tú. Lòng thành kính do đâu mà có? Lòng thành kính của Đại sư Huệ Năng, chúng ta tin trong kinh nói là Ngài trong đời quá khứ đã từng ở nơi vô lượng chư Phật trồng các thiện căn. Đến đời này thiện căn đã thành thục, thì tự nhiên Ngài có lòng thành kính như vậy. Còn chúng ta trong đời quá khứ đã trồng bao nhiêu thiện căn, chúng ta cũng có thể nói là nay gặp được Tịnh Tông, biết niệm A Di Đà Phật, biết đọc mấy bộ Kinh Vô Lượng Thọ, thì như trong Kinh Kim Cang có nói, tuyệt đối chẳng phải ở nơi 1, 2, 3, 4, 5 vị Phật đã trồng thiện căn. Tuy không ở nơi vô lượng chư Phật, nhưng cũng có khoảng mấy trăm vị Phật, mấy ngàn vị Phật đã trồng thiện căn. Quý vị mới có duyên gặp được pháp môn niệm Phật dạy, niệm Phật này nay đã hội đủ thiện căn phước đức nhân duyên, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Giữa người với người gặp nhau một lần, chắc có lẽ suốt đời chỉ có một lần. Có người nhìn quý vị, họ gật đầu mỉm cười, cũng là duyên phần trong đời quá khứ. Cũng có người lúc nhìn quý vị, họ trừng mắt nhìn, có lẽ họ không ưa quý vị, đó cũng là duyên phần. Tuy suốt đời chỉ gặp có một lần, lần sau có gặp được hay không, đó cũng là duyên phần. Phật nói cho chúng ta biết có bốn thứ duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ, trở nợ, đây là bốn thứ đại loại. Trong mỗi một loại có vô lượng vô biên thứ, trong duyên có nặng nhẹ rất phức tạp, thấy điều có duyên. Sau khi học Phật, đem hết thảy tất cả duyên đều biến thành pháp duyên. Vậy thì đúng rồi. Nếu không đem nó biến thành pháp duyên thì không ra khỏi lục đạo. Thiện duyên thì ở trong tam thiện đạo, ác duyên thì ở trong tam ác đạo. Bất luận ở trong đạo nào, khi gặp phải đều là quan quan tương báo. Quý vị nghĩ xem, chuyện này rất là phiền phức, cho nên chúng ta phải tin duyên của chúng ta rất sâu, cùng với duyên của Phật rất sâu, cùng với duyên của A Di Đà Phật rất sâu, cùng với duyên của Thích Ca Mâu Ni Phật rất sâu, khẳng định là như vậy. Cùng với duyên của A Quan Quan Thế Âm Bồ Tát thì không cần nói, là sâu nhất. Cho nên được oai thần của chư Phật ra trì, chúng ta nhìn thấy tượng Phật, nghe được kinh Phật thì mới sanh lòng vui mừng. Quân tu dần dần mấy chục năm, cuối cùng nhận biết tịnh độ. Tịnh độ là pháp khó tin. Tôi phải trải qua 20-30 năm quân tu. Ban đầu tôi không tiếp nhận, nhưng tôi không có hủy bán tịnh độ, tôi cũng không có tán thán tịnh độ. Thầy có khuyên tôi tu học, thầy làm tấm gương cho tôi thấy, nhưng tôi cũng không tiếp nhận. Tôi không muốn học tịnh độ. Đến khi tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, lúc chưa giảng kinh Hoa Nghiêm, tôi đã giảng qua Đại Ý Kinh Pháp Hoa và giảng qua kinh Lăng Nghiêm trước sau 7 lần. Lúc tôi giảng được phần nửa 80 và 40 Hoa Nghiêm thì mới phát hiện trong Hoa Tạng Hải Hội 41 vị pháp thân đại sĩ đều đi theo Ngài Văn Thù và Phổ Hiền đến cực lạc thế giới tham học với A Di Đà Phật. Tôi mới đột nhiên hiểu rõ, và lại nhìn thấy Tỳ Lô Giá Na Phật và A Di Đà Phật làm tấm gương cho chúng tôi thấy. Quý vị nói người thế gian nghĩ sao? Trong Hoa Tạng Hải Hội 41 vị pháp thân đại sĩ của Tỳ Lô Giá Na Phật, Ngài Văn Thù và Phổ Hiền là trợ giáo của Tỳ Lô Giá Na Phật, hai vị đại đệ tử của Ngài dẫn hết 41 vị pháp thân đại sĩ đi qua cực lạc thế giới. Người thế gian nghĩ sao? Tỳ Lô Giá Na Phật không nóng giận hay sao? Học trò của ta tại sao ngươi dẫn đi hết thành thể thống gì? Phật vẫn là Phật, chẳng những Ngài không có nóng giận mà còn hoan hỷ tán thán nữa. Ngài còn dặn dò mọi người hãy cố gắng tu học. Đây là viên mãn lục hòa kính, thật sự đã hiển thị ra tâm lượng của cổ đại đức. Nếu muốn hưng Phật pháp, chỉ có tăng khen tăng, phải khen ngợi lẫn nhau, không nên ganh ghét, không nên cản trở. Ganh ghét và cản trở là diệt Phật pháp, không phải hưng Phật pháp. Học tập lẫn nhau, khen ngợi lẫn nhau là hưng Phật pháp, thì chánh pháp mới có thể trụ lâu dài. Từ chỗ này thì khiến cho chúng ta hiểu được ngạo mạn là sự trở ngại rất lớn. Chẳng trách Ngài Khổng Tử tại trong sách Luận Ngữ có nói, Giả sử có một người, người ấy có tài hoa và đức hạnh như Chu Công vậy, thế nhưng người ấy có tâm ngạo mạn, có tâm keo kiết. Phu tử nói không cần nói những thứ khác là giả, không phải thật. Nếu họ thật sự có đức hạnh, thật sự có học thức, tuyệt đối sẽ không có tâm ngạo mạn, cũng không có tâm keo kiết. Lời của Khổng Lão Phu Tử nói rất có lý. Chúng ta phải thường phản tỉnh, phải thường kiểm điểm có tập khí ngạo mạn và keo kiết hay không. Trong cuộc sống hàng ngày có thật tương ứng với tâm luân thể không hay không? Có tương ứng với đại tâm không tâm muội hay không? Cho nên hóa giải kiếp nạn chỉ riêng kinh này, trong kinh này nói về lý sự rất là rõ ràng, rất là thấu triệt. Chúng ta mà thật sự hiểu rõ thì tự nhiên có thể buông bỏ được tất cả tâm hành bất thiện. Buông bỏ được tâm hành bất thiện thì có thể hóa giải được thiên tai xảy đến. Nó tự nhiên sẽ sinh ra chuyển biến. Chúng tôi đã trải qua nhiều năm học tập bộ kinh này mới thật sự nhận biết bộ kinh này chẳng những là Thích Ca Mâu Ni Phật mà cũng là chỗ tổng quy kết giảng kinh thuyết pháp của tất cả chư Phật Như Lai. Như trên địa cầu này hết thảy sông rạch thảy đều chảy vào biển cả. Bộ kinh này chính là biển cả. Tất cả chư Phật đã nói các kinh sau cùng đều quy về tịnh độ. Công đức của Phật hiệu không thể nghĩ bàn. Người niệm Phật thì nhiều, thật sự mà giảng được rõ ràng, giảng được minh bạch công đức của Phật hiệu, tôi chưa nghe nói qua. Trong quá trình tôi đã giảng nhiều lần kinh tịnh độ, đã giảng 20 mấy lần, bao gồm trước kia đã giảng kinh A Di Đà, đã giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, đã giảng phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện và Đại Thế Chí Viên Thông Chương. Đây đều là tịnh độ ngũ kinh. Còn kinh Vô Lượng Thọ trước kia tôi đã giảng qua 10 lần, giảng bộ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa lần thứ 11 và đây là lần thứ 12. Giảng hai lần sau này thì rất tỉ mỉ, phải mất thời gian rất dài. Chúng tôi giảng bộ kinh này không giới hạn thời gian. Cho nên đây là vì sao phải giảng bộ kinh này. Chúng tôi trong bao nhiêu năm nay cũng không có chỗ ở nhất định, lưu lạc khắp nơi, đều là chiều theo ý của người khác. Nay đã có một chỗ ở nhất định. Chỗ ở này rất hiếm có, là của một vị lão đồng tu ở Hồng Kông. Ông đem căn nhà cũ của ông hiến tặng cho tôi, thỉnh tôi ở lại bên này lâu dài. Sáng nay không có đi giảng kinh, tôi đến văn phòng luật sư làm thủ tục. Thủ tục đã làm xong rõ ràng, tôi vô cùng cảm kích. Khi đã định cư ở bên này thì tôi phải nghe lời dạy của Lý Lão Cư Sĩ, không đi khắp nơi, trụ ở một chỗ. Tôi chỉ giảng một bộ kinh này, một bộ kinh Vô Lượng Thọ này, thâm nhập một môn trường kỳ huân tu. Tôi phải thực hiện 8 chữ này cho mọi người xem. Nếu mà chỉ giảng bộ kinh này được 10 lần thì là khác hẳn, chắc chắn đạt được niệm Phật tam muội, chắc chắn sẽ khai ngộ. Không dám nói đại triệt đại ngộ, tôi thường nói nhất định có thể đại ngộ. Câu sau cùng, cảm ứng được kinh giải, đồng chứng nhập nguyện hải. Trong đời quá khứ có duyên phần giữa người với người, nay trong đời này cũng phải có cảm thì mới có ứng. Năm đó tôi thấy được bản hội tập này của Hà Lão Cư Sĩ. Bởi vì bản hội tập này vừa mới xuất hiện không lâu, thì trong tâm tôi nghĩ, nếu có một người như Tổ sư Đại Đức vậy phát tâm làm chú giải cho bộ kinh này thì hay biết mấy. Tôi đã nghĩ rất nhiều năm. Lúc Lý Lão Cư Sĩ giảng bộ kinh này, tôi chỉ viết bút ký rất đơn giản, gọi là đề cương. Tôi cũng bỏ ra thời gian mấy tháng đem bộ kinh này viết ra một phần khoa phán, nhưng cũng phải giảng được mấy lần thì mới có thể bắt đầu làm chú giải. Làm chú giải không phải là chuyện dễ. Nhưng tôi không ngờ Hoàng Lão Cư Sĩ đã làm xong chú giải rồi. Tôi lật xem bộ chú giải này là hộp hội tập chú giải vô cùng hoan hỷ, khiến người khâm phục. Không phải tự Ngài làm chú giải, Ngài dùng kinh, Ngài dùng kinh để chú giải kinh. Trước kia tôi có xem qua kinh chú giải của ông Đinh Phước Bảo. Vào năm đầu Dân Quốc, ông Đinh Phước Bảo có rất nhiều bộ kinh chú giải kinh Phật. Ông hoàn toàn là dùng kinh Phật để chú giải kinh Phật. Thì tôi cũng không ngờ thấy được bộ chú giải này của Ngài. Ngài đã trích dẫn trong 83 bộ kinh luận. Đây là dùng kinh chú giải kinh. Ngài lại trích dẫn 110 bộ chú sớ kinh Vô Lượng Thọ của chư cổ đại đức, toàn bộ hội tập thành bộ chú giải này. Chúng ta xem bộ chú giải này, tức là đã xem được bao gồm cả chú giải kinh Phật của chư cổ đại đức xưa và nay, trong nước và ngoài nước, thì không cần tra tìm những kinh luận khác, đã đủ rồi. Nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, buông bỏ vạn duyên, mỗi ngày cuộc sống giản dị, ăn được no, mặc được ấm, có căn nhà nhỏ để che mưa che nắng thì đủ rồi, không ham muốn những thứ gì khác. Sống một năm, còn sống một năm thì giảng một bộ, sống hai năm thì giảng hai bộ, không giảng thì đi vãng sanh. Nay chúng tôi lợi dụng Internet, lợi dụng vệ tinh, cùng với các đồng tu, trên toàn thế giới, nếu cùng nhau một chí hướng, chúng ta mọi người cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau tu học, thâm nhập một môn trường kỳ quân tu, ngoại trừ học tập kinh giáo ra thì lão thật niệm Phật. Vì sao phải học tập kinh giáo? Vì nghi căn chưa đoạn, có nghi thì có trở ngại, nhất định phải nhổ trừ nghi căn. Lần này chúng tôi giảng thuật là y theo bản hội tập của Hà Lão Cư Sĩ. Phần khoa hội của tôi đã đưa vào trong, vẫn là y theo bộ chú giải của Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ. Cho nên phần nhân duyên giảng kinh bắt đầu xem từ trang 137. Tại vì sao? Vì phía trước là phần khoa hội, tiện cho các đồng tu đọc tụng. Mỗi ngày chúng ta đọc tụng bộ kinh này thì quý vị dùng bản khoa hội này, phía trước của bản này quý vị có thể đọc kinh. Phần chú giải thì ở phía sau. Trong phần chú giải cũng có phần khoa hội từng đoạn rất rõ ràng, cũng rất dễ hiểu. Phần chú giải hoàn toàn là hội tập chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Bộ chú giải này rất hoàn chỉnh, không cần dùng phần khoa hội khác để đối chiếu thì thuận tiện hơn nhiều. Xin xem tiếp hai hàng dưới đây, tôi xin đọc ra: xác nhận tịnh độ pháp môn vi nhất thừa liễu nghĩa, vạn thiện đồng quy, tam căn phổ bị, phàm thánh tề thu, hoành xuất tam giới, kính đăng tứ độ, cực viên cực đốn, bất khả tư nghị, chi vi diệu pháp môn giả. Đoạn này là của trong hội tập chú giải, quá giải đương tiền kiếp nạn, duy hữu chuyên hoằng thử kinh, chuyên niệm A Di Đà Phật. Ba câu này là tôi thêm vào, tôi không có thêm nhiều, chỉ thêm mấy câu này thôi, là để nhắc nhở cho mọi người. Đây là tâm đắc tu học của tôi. Kế tiếp chúng ta xem phần chú giải của Hoàng lão cư sĩ. Phù tịnh độ pháp môn giả, nãi nhất thừa liễu nghĩa. Cái gì là nhất thừa? Cái gì là liễu nghĩa? Như bốn chữ này, chúng ta trong quá trình học tập có những danh tướng nghĩa lý so ra hơi khó hiểu, chúng tôi cũng tra tìm tư liệu, thu thập đầy đủ. Bốn chữ nhất thừa liễu nghĩa này chúng tôi tìm trong Tam Tạng Pháp Số có nói. Trong kinh Pháp Hoa nói, nhất thừa là Phật thừa. Thừa có nghĩa là chuyên chở. Chữ thừa này nên đọc khứ thanh, đọc là thẳng. Thế nhưng nay đọc là thẳng thì có người cảm thấy kỳ lạ, đã đọc sai. Vì mọi người đều đọc là thừa, tại sao lại đọc là thẳng? Đọc thừa là nói danh từ, đọc thẳng là nói động từ, tức là chuyên chở. Thật ra tức là cổ xe, có xe lớn xe nhỏ. Vào thời xưa xe nhỏ là xe dê, xe nai, dùng dê kéo xe, chỉ ngồi một người, là tỉ dụ cho tiểu thừa. Xe bò là trung thừa. Lớn một chút, lớn nhất là xe ngựa. Tôi còn nhớ lúc kháng chiến khắc thắng lợi, năm 34, năm 35 dân quốc, tôi về đến Nam Kinh. Ở Nam Kinh học trung học, đi đến trường phải ngồi xe ngựa. Xe ngựa cũng như xe bếp bây giờ, quý vị đứng bên lề đường phải vẫy tay thì xe mới ngừng. Ngồi trên xe ngựa rất dễ, ngồi xe ngựa rất rẻ. Một chiếc xe ngựa chúng tôi là học sinh, là những em còn nhỏ có thể ngồi 14 người, rất là thú vị. Bây giờ thì không còn thấy nữa. Cho nên Phật dùng xe ngựa là tiêu biểu đại thừa, xe bò là tiêu biểu trung thừa, xe nai và xe dê là tiêu biểu tiểu thừa, cũng đều là công cụ chuyên chở. Thừa thì có khác nhau, nhất thừa là Phật thừa, đại thừa là Bồ Tát, trung thừa là Duyên Giác, tiểu thừa là Thanh Văn, là A-La-Hán. Nhất thừa là Phật thừa. Kinh nhất thừa chính là kinh điển thành Phật. Quý vị y theo bộ kinh điển này tu hành thì quý vị trong đời này nhất định thành Phật. Bộ kinh điển này là nhất thừa, là kinh Nhất Thừa.
Thích
Ca Mâu Ni Phật, Ngài suốt đời đã nói tất cả kinh, có mấy bộ kinh nào, có mấy bộ kinh nào là nhất, là kinh Nhất Thừa. Vào thời Đại Từ Đường, chư cổ đại đức họ thừa nhận có ba bộ kinh là kinh Nhất Thừa. Bộ thứ nhất là kinh Hoa Nghiêm, bộ thứ hai là kinh Pháp Hoa. Đây là viên giáo Nhất Thừa. Bộ kinh thứ ba là kinh Phạm Võng. Kinh Phạm Võng không có truyền đến Trung Quốc. Kinh Phạm Võng là một bộ kinh lớn được truyền đến Trung Quốc, chỉ có một phẩm là phẩm Phạm Võng Bồ Tát Giới. Một phẩm này có hai quyển, bởi vì phẩm này quá ít, phân lượng quá ít. Nghe nói kinh Phạm Võng có 60 mấy quyển, không có truyền đến Trung Quốc, cho nên kinh Nhất Thừa ở Trung Quốc chỉ có 2 bộ. Còn kinh Vô Lượng Thọ thì sao? Cũng là chư cổ đại đức trong thời Đại Từ Đường, họ nhận xét bộ kinh này là Nhất Thừa trong Nhất Thừa. Tại vì sao? Về kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa đến sau cùng đều quy về Cực Lạc. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói rất rõ ràng, Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Trong phần sau cùng của kinh Hoa Nghiêm nói Thiện Tài đồng tử 53 tham vấn, thì hoàn toàn đã hiểu rõ. Trước kia Thầy Phương giới thiệu kinh Hoa Nghiêm cho tôi, Thầy nói kinh Hoa Nghiêm là khái luận triết học hay nhất trên thế giới. Thầy nói trí huệ của Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta không thể không tán thán. Tại vì sao? Vì trong kinh có lý luận, có phương pháp, ở phần sau còn có biểu diễn làm ra cho quý vị thấy. Đây là điều hiếm có. Trong 53 tham vấn làm ra cho quý vị thấy. Quý vị xem trong thế gian này có môn học thuật nào có biểu diễn? Chỉ có trong kinh Hoa Nghiêm mới có biểu diễn. 53 tham vấn chính là kịch bản, có thể đem nó biên tập thành một bộ phim tập. Đó chính là thực hiện toàn bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, thực hiện trong cuộc sống. Quý vị hỏi cái gì là Hoa Nghiêm? Không một thứ nào mà không phải Hoa Nghiêm. Nam nữ già trẻ trong các ngành các nghề, tại gia xuất gia, xuất gia chỉ có 5 người trong 53 vị thiện chí thức có 5 vị xuất gia, còn những vị khác đều là tại gia. Trong các ngành các nghề có thiện nghiệp cũng có ác nghiệp, toàn bộ đều là Hoa Nghiêm. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ tất cả các pháp, không có một pháp nào mà không phải Phật pháp. Sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối toàn là Phật pháp. Quý vị thật sự thấy được rõ ràng, thật sự minh bạch, không một pháp nào mà không phải Phật pháp, thì liền sanh tâm cung kính, tâm bình đẳng. Đối với bất cứ cảnh giới, hoàn cảnh nào, người nào, quý vị cũng không bao giờ có một chút tâm oán hận, toàn là một lòng chân thành cung kính. Tại vì sao? Vì họ đến biểu pháp, đều là giáo dục. Diễn xuất cảnh thiện là dạy cho quý vị cố gắng học tập. Diễn cảnh bất thiện là dạy cho quý vị tự phản tỉnh xem mình có hay không. Có thì phải sửa, không có thì khích lệ. Cho nên không có một thứ nào mà không phải Phật pháp. Không có một người nào mà không phải ân nhân. Họ sẽ trợ giúp quý vị thành Phật. Cửa ải nào quý vị không thông qua thì quý vị không thể thành Phật. Kinh Vô Lượng Thọ là chỗ quy túc của tất cả kinh Nhất Thừa, thảy đều quy về Vô Lượng Thọ. Kinh này không thể nghĩ bằng. Cho nên Nhất Thừa lại cộng thêm Liễu Nghĩa, thì thật là không thể nghĩ bằng. Năm xưa Phật xuất thế, bộ kinh đầu tiên được tuyên giảng là kinh Hoa Nghiêm, không phải giảng ở nhân gian, là Phật giảng trong định. Chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật nhập định dưới cội Bồ Đề, thời gian nhập định rất dài, khoảng mười mấy hai mươi ngày. Đây là hiện tượng bình thường. Như Lão Hòa Thượng Hư Vân, có lúc Ngài nhập định cũng nửa tháng, một tháng. Khi Ngài xuất định, cảm thấy thời gian qua rất mau, thì xuất định rồi. Người ta nói với Ngài đã có nửa tháng, một tháng rồi. Lâu như vậy hay sao? Tự Ngài không có cảm giác. Cho nên những người được tham dự Pháp hội Quan Nghiêm này đều là có định lực. Không có định lực thì không thể đi vào trong cảnh giới của Phật. Những vị nào được tham dự là Pháp Thân Bồ Tát. Chúng ta thường nói đều là các bậc đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh. Nếu không phải là các bậc đà minh tâm kiến tánh thì họ không thể tham dự Pháp hội Quan Nghiêm. Phật trong 14 ngày giảng kinh Quan Nghiêm, sau khi giảng xong bộ kinh này, thì Đại Long Bồ Tát đem bộ kinh này cất giữ trong Long Cung. Quý vị nghĩ xem có kỳ lạ hay không? Miệng nói, tại sao nói rồi thì biến thành kinh sách? Chúng ta ở đây nói rồi còn phải thông qua thu hình, thu âm và đánh máy rồi mới thành văn tự. Phật không cần. Đại Long Bồ Tát, Ngài có thần thông này, Ngài có khả năng đem lời của Phật nói lập tức biến thành văn tự, giả lại biến thành kinh sách. Ngài đem bộ kinh này cất giữ trong tàng kinh lầu ở dưới Long Cung. Có bao nhiêu phân lượng? Có 10 cái tam thiên đại thiên thế giới vi trần kệ, nhất tứ thiên hạ vi trần phẩm, không có cách nào tính đếm được. Kinh điển sách vở của Trung Quốc cho chúng ta đều là dùng con số để tính phân lượng. Bộ sách này có bao nhiêu chữ, còn Ấn Độ thì không có tính như vậy. Cách tính của Ấn Độ là 4 câu là một bài kệ. Họ là dùng một bài kệ làm đơn vị, không kể một câu dài hay ngắn. Chỉ cần là 4 câu thì gọi là một bài kệ. 4 câu là một bài kệ. Hiện nay bộ kinh Quan Nghiêm này của chúng ta chính là do Long Thọ Bồ Tát truyền đến thế gian này. Bộ kinh này là tiểu bản Quan Nghiêm. Ngài ở trong Long Cung thấy được là đại bản. Ngài nghĩ người thế gian chúng ta không có khả năng thọ trì vì phân lượng quá lớn. Hiện nay chúng tôi giảng là tiểu bản. Ngài thấy trung bản, người thế gian cũng không có khả năng thọ trì. Sau cùng Ngài thấy tiểu bản. Tiểu bản tổng cộng có 100.000 bài kệ gồm 40 phẩm. 100.000 bài kệ thì người thế gian có thể thọ trì. 100.000 bài kệ tức là 400.000 câu, không kể mỗi câu dài hay ngắn, có 400.000 câu. Bộ kinh này là tiểu bản Hoa Nghiêm. Chúng tôi đọc một quyển phải đọc một tháng. Hiện nay thông thường đọc kinh Hoa Nghiêm một ngày đọc 8 tiếng đồng hồ, đọc 16 ngày thì đọc xong một bộ. Chúng tôi chỉ mới đọc phần nửa. Lúc kinh Quan Nghiêm được truyền đến Trung Quốc là bộ kinh không được đầy đủ. 3 lần truyền đến, lần thứ nhất là đời Đông Tấn, tổng cộng có 36.000 bài kệ. So với 100.000 bài kệ hãy còn thiếu rất nhiều. Lần thứ hai là đời nhà Đường truyền đến, chính là bộ kinh Quan Nghiêm 80, có 45.000 bài kệ. Năm đến 50.000 bài kệ mới là một nửa, vẫn còn thiếu một chút. Lần thứ ba là trong năm Đường Trinh Nguyên truyền đến Trung Quốc là một phẩm sau cùng, phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện. Một phẩm này hoàn chỉnh được phiên dịch thành 40 quyển, gọi là Hoa Nghiêm 40. Hoa Nghiêm 40 và phía trước Hoa Nghiêm 80 hợp chung lại thì hơn một nửa. Tuy không được hoàn chỉnh Thế nhưng đại ý của Kinh Hoa Nghiêm cũng có thể nhìn ra, nhất là một phẩm sau cùng này là hoàn chỉnh, không có thiếu sót. Hiện nay tìm không ra bản gốc của Kinh Hoa Nghiêm, chỉ có bộ hoàn chỉnh nhất chính là bản dịch Trung Văn. Chúng tôi tin lời của Thầy Phương nói, bản dịch Trung Văn tuyệt đối không có dịch sai. Cổ nhân có lòng tin như vậy. Mà Lý Lão Cư Sĩ cũng có nói với tôi rằng, vào thời xưa, những người phiên dịch Kinh Phật đều đã chứng được tam quả trở lên. Họ đều là người tái lai, những người thừa, không phải là người tầm thường, mà người và vị trụ trì trong dịch trường là Pháp Thân Bồ Tát. Đây là phước báo của người Trung Quốc. Lão Tổ Tông Trung Quốc có đức hạnh chiêu cảm Phật Bồ Tát tái lai, khiến cho Phật Pháp Đại Thừa ở Trung Quốc mọc rễ, nảy mầm, hoa nở, kết trái. Đây là đức hạnh chiêu cảm. Chúng ta phải hiểu rõ điểm này, chúng ta phải có lòng tin. Trung Quốc, cái dân tộc quốc gia này, chỉ là trong đời cận đại 200 năm này đã lơ là kinh sách của Lão Tổ Tông sẽ có thiên tai, là Lão Tổ Tông sẽ trừng phạt, nhưng không diệt vong. Lão Tổ Tông thương yêu con cháu, trừng phạt là phải trừng phạt dạy dỗ, nhưng không diệt vong. Xảy ra đại thiên tai này, trên thế giới sẽ có một số quốc gia bị diệt vong, Trung Quốc sẽ không bị diệt vong. Nhà tích đức thì có dư phước. Chúng ta tin tưởng thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo. Tin tưởng nhà khoa học cận đại nói, dùng ý niệm có thể khống chế vật chất. Chỉ cần chúng ta dùng ý niệm chuyển được thì có thể hóa giải được thiên tai. Hai chữ liễu giải này, liễu có nghĩa là viên mãn. Phật nói tất cả kinh khác không hẳn là viên mãn, nặng về một bên nào đó. Chỉ có giảng kinh Hoa Nghiêm là viên mãn, còn kinh Vô Lượng Thọ là viên mãn trong viên mãn, là cực viên cực đốn. Đốn là đốn siêu, một đời thành tựu, không cần tu hành nhiều kiếp. Liễu nghĩa, thứ như nói, phiền não tức là bồ đề, sanh tử tức là niết bàn. Đây cũng là cứu cánh liễu nghĩa không hai. Nhà khoa học hiện nay đã hiểu được cái lý liễu nghĩa này, là ông Blanker đã phát hiện. Thật ra cái lý liễu nghĩa này chính là Di Lặc Bồ Tát đã nói, một cái búng tay có 32 ức 100 ngàn niệm, niệm niệm thành hình, trong hình đều có thức. Đây là liễu nghĩa đã nói rõ rồi. Phật tại trong các kinh liễu nghĩa đã nói cái lý liễu nghĩa này cũng không có trái với nguyên lý này. Vạn pháp đều không, tất cả pháp vô sở hữu, rốt ráo không, chẳng thể được, đều là nói liễu nghĩa. Sanh tử chẳng thể được, niết bàn cũng chẳng thể được. Chúng ta không khởi tâm không đồng niệm là liễu nghĩa, thế nhưng vẫn chưa đoạn hết tập khí. Quý vị phải đoạn hết tập khí thì mới gọi là liễu nghĩa. Bộ kinh này đã nói rõ, đã nói thấu triệt. Vạn thiện đồng quy, tất cả thiện pháp của thế gian và xuất thế gian đều quy về đâu? Đều quy về tự tánh. Trong kinh này có nói ba thứ chân thật. Cái tướng chân thật chính là tự tánh, tức là trong triết học thì nói bản thể. khắp pháp giới, hư không giới, năng sanh, năng hiện là tự tánh. Tất cả pháp là sở sanh sở hiện, năng sở không hai, năng sở là một thì là liễu nghĩa. Quý vị mà còn có năng có sở thì quý vị chưa kiến tánh, đã buông bỏ năng sở hai bên cũng không phải là kiến tánh. Vậy thế nào là kiến tánh? Năng tức là sở, sở tức là năng, tướng tức là tánh, tánh tức là tướng, tánh tướng là một không phải hai, thì mới là chân thật liễu nghĩa, mới là cứu cánh liễu nghĩa. Quý vị ở trong tất cả các pháp tuyệt đối sẽ không khởi tâm không động niệm. Tại vì sao? Vì đã hoàn toàn hiểu rõ chân tướng sự thật. Để khởi tâm động niệm thì sai rồi. Khởi tâm động niệm là mê, mê mới khởi tâm mới động niệm, đó thì là một niệm không giác. Một niệm không giác thì xuất hiện một cái ý niệm giả. Ý niệm giả là A-lại-da. A-lại-da không phải chân. Chuyển tám thức thành bốn trí, bốn trí cũng không phải chân. Bốn trí là đối với A-lại-da nói là chân, mà A-lại-da đối với bốn trí nói thì nó là vọng. Chân vọng là một đôi. Đến khi nào quý vị biết được chân vọng, chân tức là vọng, vọng tức là chân, chân vọng là một không phải hai, thì quý vị thật sự đã hiểu rõ, thật sự đã được tự tại, trong tâm không có mảy may nhiễm bụi, là sự sự vô ngại. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói bốn thứ vô ngại: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Quý vị không vượt qua cửa ải này thì quý vị không đạt đến cảnh giới rốt ráo, nhất định đạt đến sự sự vô ngại thì quý vị mới là rốt ráo viên mãn, mới thật sự là Pháp Thân Bồ Tát. Pháp Thân Bồ Tát trở về tự tánh cũng không có ý niệm. Nếu còn có một tí ý niệm thì đó là tạp khí. Tạp khí sẽ trở ngại quý vị, không thể chứng được diệu giác. Chỉ còn một sở ngại này thôi, không có những trở ngại nào khác. Mười phương, mười pháp giới chúng sanh có cảm thì quý vị có ứng, nên ứng thân gì được độ thoát thì quý vị hiện thân đó. Quý vị cùng với chư Phật không, chư Phật Như Lai không khác. Cái năng lực này là nó trở ngại không được, chỉ là trở ngại quý vị trở về tự tánh, trở về thường tịch quan. Chỉ có một chút này thôi. Khi không còn tập khí nữa thì trở về thường tự quan. Trở về thường tự quan mới thật sự được đại tự tại, đại viên mãn. Bộ kinh này là giúp cho chúng ta một đời thành Phật, đương nhiên là viên mãn cùng tột. Còn có gì, còn có lời gì để nói hay không? Chúng ta đọc được bộ kinh này mới thật sự hiểu rõ kinh này là đệ nhất kinh trong Phật Pháp. Đây không phải là tự mình khen mình, không phải nói người tu tịnh độ khen ngợi, là không phải, mà là chân tướng sự thật. Tuyệt đối không phải lão vương bán dưa tự bán tự khoe, là không phải. Đây là chân tướng sự thật, phải nhận biết cho rõ ràng. Chúng tôi cũng không có một mảy may tâm ngạo mạn, giờ đây mới biết trong 84.000 pháp môn đều là nấc thang, cũng là dẫn dắt quý vị vào tịnh đạo pháp môn này. Tất cả kinh cũng là dẫn dắt quý vị đi vào vô lượng thọ. Tôi đích thật là nhờ Hoa Nghiêm Pháp Hoa Lăng Nghiêm dẫn dắt tôi đi vào vô lượng thọ. Nay tôi thật sự đã tin tưởng Nếu không có nền tảng của ba bộ kinh này, quý vị nghĩ xem, Lý lão cư sĩ hết lòng khuyên tôi tu tịnh độ, nhưng tôi cũng không tiếp nhận. Thế mới biết thiện căn của mình quá ít, không sánh bằng một bà lão. Lý lão cư sĩ dạy bà lão niệm Phật thì bà liền chỉ tin tưởng bà niệm Phật được mấy năm thì đi vãng sanh. Còn chúng tôi thì nửa tin nửa ngờ, tức là nói rõ thiện căn phước đức nhân duyên không sánh bằng một bà lão, làm sao có thể coi thường bà. Chúng tôi ở bên này dù có giảng hay đi nữa, người ta đã giảng sanh về cực lạc thế giới rồi, đã được thọ dụng trí huệ phước đức của A Di Đà Phật, người ta đã thọ dụng được, chúng ta vẫn còn ở thế gian này chịu khổ. Cho nên quý vị mà thật sự nghĩ đến điều này, hiểu được một chút, thì tâm ngạo mạn và tập khí của quý vị thấy đều được tiêu trừ hết. Đối với những người sơ học không dám khinh thường nữa. Cho đến đối với bồ bay máy cựa, thì chúng nó đã đọa vào súc sanh đạo. Chúng nó ở trong súc sanh đạo khi chịu tội hết rồi lại đến nhân gian, nói không chừng chúng nó thành Phật trước hơn chúng ta. Rất là có thể như vậy. Chúng ta không, chúng ta trở nên khinh mạng chúng, càng được càng không được giết hại chúng nó. Vạn thiện đồng quy. Thật sự mà hiểu rõ câu này thì quý vị biết tu thiện. Cái gì là chân thiện? Cái gì là đại thiện? Cái gì là cứu cánh viên mãn thiện? Niệm Phật chính là thiện. Cầu sanh tịnh độ, một niệm này là thiện trong thiện. Không có điều thiện nào sánh bằng thiện này. Khuyên người niệm Phật là thiện, hoằng dương tịnh độ là thiện. Tại vì sao? Vì vạn thiện đồng quy. Phổ độ ba căn gồm thâu phàm thánh, thật là không thể nghĩ bằng. Ba căn là thượng trung hạ căn. Người thượng thượng căn, như trong chư tổ sư đại đức chúng ta, ngài thiện đạo, ngài vĩnh minh, ngài trí giả, các ngài là bậc thượng căn. Còn hạ căn, như nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều vị bà ông già bà lão, quý vị hỏi họ cái gì là bồ đề tâm, họ không biết. Họ chỉ biết niệm Phật, chỉ biết cầu sanh tịnh độ, thân cận A Di Đà Phật. Đại sư Ngẫu Ích có nói, cái tâm này của họ chính là vô thượng bồ đề tâm, thấy điều được giảng sanh, điều được thành tựu, gồm thâu phàm thánh. Thánh là Bồ Tát, ngài Văn Thù Phổ Hiền và Di Lặc Bồ Tát đều cầu sanh tịnh độ. Thì ở cực lạc thế giới, phàm là lục đạo phàm phu, chẳng những trời người có phần, địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng có phần. Tại vì sao? Vì ở trong A Lại Gia Thức cũng có chủng tử của A Di Đà Phật, cũng có chủng tử của cực lạc thế giới. Chỉ cần phiền, chỉ là phiền não nghiệp chướng quá nặng, nó không khởi hiện hành, chủng tử mãi mãi không mất. Trong Tam Ác Đạo là chỗ tiêu nghiệp chướng, không phải chỗ, không phải là chỗ không tốt. Quý vị tạo tác tội nghiệp cũng phải tiêu trừ nó. Đi chỗ nào tiêu trừ? Trong Tam Ác. Trong Tam Ác Đạo là chỗ tiêu nghiệp chướng. Quý vị tu thiện thì có phước báo để hưởng thụ. Trong Tam Thiện Đạo là chỗ phước quốc. Trong Tam Thiện Đạo là chỗ tiêu phước báo. Trong Tam Ác Đạo là chỗ tiêu nghiệp chướng. Quý vị phải thấy cho rõ ràng minh bạch. Sau khi hiểu rõ minh bạch rồi thì làm sao? Thì thiện ác cũng không tạo. Thiện ác cũng không tạo, có đúng hay không? Không đúng, vì đã chắc không. Không phải trung đạo. Thế nào là trung đạo? Thiện ác cũng tạo, nhưng không chấp tướng. cũng không khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước, thì đây là Bồ Tát. Chúng tôi đọc trong Kinh Quang Nghiêm có nói, vì sao có số Bồ Tát các ngài có tham sân si vì muốn độ chúng sanh? Người đó cần dùng tham để độ họ. Nghĩa là sao? Để cho họ tham đến cùng. Khi họ thấy được quả báo không tốt thì họ biết giác ngộ, họ biết hồi đầu. Bồ Tát dùng phương pháp này độ chúng sanh. Ngươi tham, ta còn tham hơn ngươi. Ngươi sân giận, ta còn sân giận hơn ngươi. Bồ Tát dùng phương pháp này, lấy độc trị độc, khiến cho họ giác ngộ, khiến cho họ hồi đầu. Bồ Tát có bản lãnh này. Đây là trong tứ nhiếp pháp, gọi là đồng sự. Pháp này khó nhất, chúng tôi không dám dùng thử. Trong tứ nhiếp pháp, chúng tôi chỉ dùng ba pháp trước, không dám dùng pháp sau cùng. Chỉ có pháp thân Bồ Tát mới dùng pháp sau cùng này. Chúng ta nhất định phải biết độ chúng sanh, cho nên dùng pháp đồng sự. Chúng ta chỉ khuyên người đồng sự với Phật Bồ Tát, không thể đồng sự với tham sân si. Chúng ta không có khả năng này. Nếu chúng ta đồng sự với tham sân si thì nhất định độ tam ác đạo. Bồ Tát đồng sự với tham sân si là độ tam ác đạo. Họ có bản lãnh này. Thì như quý vị biết bơi lội rất giỏi, nhảy xuống có thể cứu người. Còn chúng tôi không biết bơi lội, nhảy xuống nước như lao vào chỗ chết. Cho nên tự mình cũng phải hiểu rõ điều này, pháp thân Bồ Tát mới có thể làm được. Những đồng sự hành vi ác bất thiện họ có thể làm. Nếu không phải pháp thân Bồ Tát, tuyệt đối không dám mạo hiểm. Tịnh tông và mật tông đều là tu tâm thanh tịnh. Mật tông thì có thể dùng phương pháp ác. Vì tâm thanh tịnh của họ cao, tu tịnh độ thì không dám. Tu tịnh độ thì phải xa lìa. Cho nên pháp môn tịnh độ có thể phổ độ tất cả chúng sanh, mật tông thì không được. Nếu quý vị không phải căn tánh của mật tông mà tu học mật tông, đại sư Trương Gia có nói với tôi, mật tông có hai con đường. Một con đường lên thiên đàng, một con đường xuống địa ngục. Lên không được thiên đàng thì xuống đọa, thì đọa xuống địa ngục. Không có khoảng giữa là hiểm đạo. Tu tịnh độ là xa lìa ác nghiệp. Tu tịnh độ là con đường rất bình an. Tu mật tông là con đường rất nguy hiểm. Lên được thì tốt, không lên được thì đọa xuống địa ngục. Tôi theo học với đại sư chuyên gia 3 năm, ngài không có truyền mật pháp cho tôi. Tại vì sao? Vì không đủ điều kiện. Thật sự được truyền mật pháp là trong hiển pháp đã khai ngộ mới được tu. Về sau tôi mới hiểu được đến lúc nào mới có thể tu mật. Mật là nhất định phải tu, không tu thì không thể thành Phật. Tại vì sao? Vì quý vị phải tham dự cuộc thử thách, không có thông qua cuộc thử thách này thì không thể thành tựu. Mức độ thấp nhất của mật tông là viên giáo sơ trụ mới tu được. Đó là sơ học. Còn chánh thức thì sao? Chánh thức là phải sơ địa Bồ Tát. Quý vị nghĩ xem, Bồ Tát có 51 giai cấp: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đến thập địa mới tu được. Chúng tôi đối với mật tông tán thán khâm phục, nhưng không dám học thử. Tu mật tông có thể ăn thịt. Họ ăn thịt súc sanh, họ có thể độ chúng sanh vào thiện đạo, không nhất định là giảng sanh. Họ thực sự có khả năng này. Họ có thể độ chúng sanh vào nhân đạo, hoặc là độ chúng sanh vào thiên đạo. Chẳng phải ăn không đâu. Chúng ta có làm được hay không? Quý vị không thể giúp cho chúng sanh vào nhân đạo, hoặc là sanh vào thiện đạo, chúng sẽ oán hận quý vị, thì sẽ kết quán quan quan tường báo. Chúng ta không làm được điều này. Người tu Mật Tông họ thật sự có lòng từ bi, tâm họ thật sự thanh tịnh bình đẳng giác. Chúng ta, cho nên chúng ta biết người tu Mật Tông chúng ta phải rất tôn trọng, tôn kính họ, nhưng không dám học thử. Nếu không phải thầy nói rõ, chắc chúng tôi cũng không biết. Tôi theo học với Đại sư Chương Gia 3 năm. Lúc đó Đại sư Chương Gia, ngài lặp đi lặp lại mấy câu, mấy lần, mấy chục lần. Ngài nói bốn chữ giới luật quan trọng. Bởi vì lúc đó tôi đang theo học triết học với thầy Phương. Tôi xem kinh Phật như là môn triết học, là chịu ảnh hưởng, để chịu sự ảnh hưởng của thầy Phương, cho nên tôi đối với giới luật không có chú trọng, chỉ chú trọng môn triết học. Giả lại lúc đó thầy Phương nói với tôi rằng trong Phật giáo có 10 tông phái, môn triết học cao nhất ở trong tướng tông và tánh tông, bao quát thiền tông. Giả lại thầy còn nói thêm, tánh tông và thiền tông rất khó học, phải là người thượng thượng căn. Những người căn tánh trung đẳng có thể học pháp tướng. Thầy chỉ dạy tôi nên học pháp tướng duy thức. Thầy nói học môn này giống như leo thang vậy, quý vị lên được một bậc thì cảnh giới nâng cao một tầng. Cho nên chúng tôi là từ học thuộc đi vào cửa. Về sau thì tôi mới phát hiện, nghĩ rằng mối quan hệ giữa pháp tướng duy thức và triết học cũng không lớn. Thì ra là triết học cao nhất. Lúc đó chúng tôi chưa phát hiện, hình như chúng tôi chỉ thấy được cửa lớn, thấy được cửa cánh cửa lớn, chưa vào trong, chưa có vào trong. Vì sao vào được bên trong, dần dần đi sâu. Định độ tông là ở trong một phòng kính sau cùng, là trong tầng sâu nhất. Lúc đó chưa phát hiện. Thế nhưng thầy Vương lúc cuối đời hoàn toàn khác hẳn. Lúc cuối đời thầy đã khế nhập cảnh giới. Khế nhập cảnh giới thì thầy ra đi năm 79 tuổi. Rất tiếc, rất là đáng tiếc. Nếu thầy sống thêm 10 năm thì đối với Phật giáo Đài Loan sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Hoành siêu tam giới, kính đăng tứ độ, trong tất cả pháp môn đều là thủ xúc, từng đời, từng tầng một lên cao, từ nhân đạo tu thiện tích đức được sanh thiên, từ thiên đạo lại tu định, tu tứ thiền sanh đến sắc giới thiên, tu tứ không định sanh đến vô sắc giới thiên, lại tu cửu thứ đệ định ra khỏi lục đạo luân hồi, chứng đắc thanh văn trong thập pháp giới. Đều phải nhờ vào định lực từng tầng một vượt ra ngoài, gọi là thủ xúc, rất tốn công, phải trải qua 51 giai cấp. Còn tu pháp môn tịnh độ thì không cần, không có phiền phức như vậy, từ bên hông thì vượt ra ngoài. Nó không phải thủ xúc, nó là hoành siêu. Rồi đi về đâu? Đi về cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới là cõi nước như thế nào? Có thể nói cực lạc thế giới cũng gọi là báo độ, là thật báo trang nghiêm độ. Phạm thánh đồng cư độ và phương tiện hữu dư độ cũng là thật báo trang nghiêm độ. Tại vì sao? Vì trong 48 nguyện của A Di Đà Phật, nguyện thứ 12 có nói rất rõ ràng, phàm là người sanh đến cực lạc thế giới, đến cực lạc thế giới đều làm A Di Việt Trí Bồ Tát. A Di Việt Trí Bồ Tát là bậc Bồ Tát của thật báo trang nghiêm độ. Hay nói cách khác, chúng ta sanh đến cực lạc thế giới là phàm thánh đồng cư độ. Đây là sự thật. Tứ thanh pháp giới trong thập pháp giới, thành văn duyên giác Bồ Tát Phật, Phật này là của trong thập pháp giới. Nếu là niệm Phật cầu sanh cực lạc thế giới, họ sanh vào Phật phương tiện hữu dư độ. Chúng ta là sanh vào phàm thánh đồng cư độ. bình đẳng đều được bổn nguyện oai thần của A Di Đà Phật gia trì, đều biến thành A Di Vật Trí Bồ Tát. Hay nói cách khác, chúng ta ở cõi Cực Lạc thế giới được thọ dụng trí huệ thần thông đạo lực là bình đẳng với Pháp Thân Bồ Tát trong Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Thế nhưng chúng ta phải biết điều này, đây không phải là tự chúng ta tu được, là do Phật lực gia trì. Thì cũng như trường học hiện nay có nhiều lớp khác nhau, thế nhưng sanh đến cõi Cực Lạc đều là học trò của A Di Đà Phật, bất luận là tiểu học, trung học hay đại học, trong cuộc sống được chăm sóc tất cả, được chăm lo tất cả, thấy đều bình đẳng, không có khác biệt, được thơm lây như vậy, là được trí huệ của A Di Đà Phật gia trì cho chúng ta, khiến cho trí huệ của chúng ta không khác với Pháp Thân Bồ Tát. Chúng ta không có thần thông đạo lực, nhưng được Ngài gia trì, đặc biệt là gia trì cho Phạm Thánh Đồng Cư Độ. Bởi vì Phạm Thánh Đồng Cư Độ họ hoàn toàn, không có phương tiện hữu dự độ thì có, ít nhất họ cũng có công phu cửu thứ đệ định, là công phu của A-la-hán. Phạm Thánh Đồng Cư Độ thì hoàn toàn không có, toàn là nhờ Phật lực gia trì. Cho nên đối với A-di-đà Phật phải đặc biệt cảm ơn. Kính đăng tứ độ, tức là quý vị sanh vào một cõi thì cũng như sanh vào bốn cõi. Ở cõi Cực Lạc, một tức là nhiều, nhiều tức là một, cũng tức là một cõi tức là bốn cõi, bốn cõi tức là một cõi, là bình đẳng, không có khác biệt. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là bảo chúng ta nghĩ đến trong kinh này, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng một thời kinh cho chúng ta, Ngài giảng lịch sử của Cực Lạc thế giới. Năm xưa A Di Đà Phật tại trong nhân địa đã phát 48 nguyện. Ngài dùng thời gian năm kiếp đã thực hiện được mỗi lời nguyện trong 48 nguyện. Cho nên Cực Lạc thế giới là 48 nguyện do công đức tu hành năm kiếp mà được thành tựu. Cõi Cực Lạc do đây mà có. Cho nên Cực Lạc thế giới không phải do người thiết kế, cũng không có người bỏ công kiến tạo. Là bốn nguyện công đức tu hành năm kiếp của A Di Đà Phật mà được thành tựu, là tự nhiên hiện ra. Ở thế gian này chúng ta cũng có tự nhiên hiện ra, là tầng trời thứ năm Hóa Lạc Thiên trong cõi dục giới, và tầng thứ sáu Tha Hóa Tự Tại Thiên, cũng không có người thiết kế, cũng không có người bỏ công kiến tại, là tự nhiên hiện ra. Lại xem trong cõi ác đạo bất thiện, họ đã tạo tác ác nghiệp cực trọng, cũng là tự nhiên hiện ra cảnh địa ngục. Cảnh địa ngục là tự nhiên hiện ra, không phải do người kiến tạo. Họ không có liên can gì với Diêm La Vương và Thượng Đế, là do tội ác của họ biến hiện ra cảnh giới ấy, cũng giống như nằm mộng vậy. Chúng ta từ những chỗ này thì chúng ta khẳng định có Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta tin tưởng sẽ không còn hoài nghi nữa. Bởi vì ở thế gian này chúng ta cũng có cảnh giới tự nhiên hiện ra. Thế nhưng Cực Lạc thế giới là trang nghiêm thù thắng, cũng tức là trong sách của ông Platon có nói, dùng ý niệm khống chế hiện tượng vật chất. Ông nói được quá hay. Đây là chúng tôi mới phát hiện cái lý dùng tâm khống chế vật chất. Cho nên chúng tôi tin rằng tương lai khoa học và Phật học sẽ kết hợp thành một thể. Phật pháp đối với khoa học và triết học có sự trợ giúp rất là lớn lao. Đối với khoa học và triết học có những vấn đề mà khoa học và triết học không giải quyết được, nhưng Phật pháp có thể giải quyết được hết. Đến lúc con người chỉ cần giảm bớt dục vọng dần dần mà buông bỏ được dục vọng phân biệt chấp trước thì họ sẽ đạt đến cảnh giới Phật. Trong tương lai địa cầu này có chuyển biến được giống như cực lạc thế giới hay không? Tôi tin rằng rất có thể được. Chỉ cần người trên địa cầu này tâm sáng suốt, biết giác ngộ, buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì địa cầu này chính là cực lạc thế giới, gọi là cảnh chuyển theo tâm. Chúng ta phải tin lời nói này. Đây là pháp môn vi diệu tột cùng, viên đốn không thể nghĩ bàn. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta học tập đến đây.